Những chiếc trống đồng bắc gióng kề mặt nước, đậu quãng nào cũng âm vang. Thuyền đổ vào bến, xô cạp chen nhau, lại thuyền đuổi nhau xuôi. Tiếng trống động nước lên tận trên này. Nhiều đám hội dưới xa, mùa dưới ấy còn được hơn, hội còn to gấp mấy trên này. Lúa chim đã trổ đẹp đồng mà đồng đồng còn phơi phới ra. Lúa chuống, lúa vong lên ngùn ngụt. Các cụ đời trước đã cất công dậy đánh còng, đi đâu chẳng tới làng đoài mà xem các cô gái dẻo tay còng. Trai làng đông đóng khố bảy vuông, khố que cười lên sới vật, đối địch với các tay đô kẻ bể, cánh tay giang rộng, hai vai đỏ vầm da lươn bóng nhảy. Đô cõi nào cũng khố bao mười thước, tay vờn lên tiếng thách, thật oai, chân dựng ống đồng, mình nổi bắp cuồn cuộn như sóng. Thôi thì chẳng thiếu miếng hiểm miếng nòi, nhưng người xem còn kén đám nào đáng xem, lại đổ sang bờ sông bên kia tìm hội có đô nữ mới chịu quay vòng trong vòng ngoài xúm xít lại xem con gái giữ giải vật. Các đám vật bên đô nữ mới tài nghe và kể dâm gian các cõi cũng đã ghê. Sang đến cô mụa vú tròn chôn bát, lông mày lưỡi mát, lưng vòng bờ ruộng, vai nổi vai chìm. Lại có cô mày như lưỡi kiếm, cười duyên như mật, vai tròn lưng thắt, mắt như nước đầm, chẳng mảy may một miếng chịu kém. Tài miếng nhử rồi, ngồi thụp úp nổi, vọt lên đội ngược. Thuyền đi hội dừng lại quãng nào cũng ngẩn ngơ, ở đám nọ tiếp đám kia, lên bến này hay xuống hội dưới. Những giọt trống đồng thúc giục rung rinh cả mặt nước. Nàng rong ơi hỡi nàng rong, ta biết chọn đám hội nào. Tiếng pháo hay ống lệnh hay ống cây đuốc nổ nối nhau không dứt, chốc lại oàng một tiếng vọng xuống nước, nước cũng sôi lên. Đám đánh phết bờ bên kia còn reo à à chưa ngớt, thuyền đã sang bờ tay này thấp thoáng tiếng sáo gió đưa. Trăng lên dưới đồi cọ, từng tàu lá lủa tủa xanh biếc, thấy xúm xít những đám hát xoan hát đúm. Con sông cái về đến quãng này lại chảy đi chia hàng trăm dòng, lượn quanh những bãi nổi đường vòng cung, đi cả ngày vẫn như quanh trong đầm hồ. Nhìn lên bên bên đều san sát làng xóm và rừng cọ, bãi ngô ngay trước mặt với tay tới được. Bốn phía xôn xao vào hội vui không kể đâu hết, nhiều làng đã thành phong tục ken bè lại mở hội ngay trên mặt nước. Cữ riêng hai gặt chiêm no nê rồi, cả làng xuống bè uống rượu cần, múa hát tối ngày. Trên kia hội vật chọi trâu, múa bắt rắn, thổi cơm thi vân vân. Thuyền vào đám chơi, thuyền xem hội vòng trong vòng ngoài. Thuyền bè ken dày đến đỗi chạy thuyền thông thống qua nhau như chim choi choi nhảy cầu noi lên. Nàng rong vừa dã đám hội thổi cơm thi bến trên xuống. Thoạt đầu chỉ xem một hội, rồi mải vui, nàng rong và các nàng ả cũng vào đóng đám một bên thổi cơm thi. Thế nào lại giật giải nhất hội, các nàng xếp đôi cạo ống giang đánh lửa, chạy suốt cánh bãi vác vầu lấy nước, ống vầu không sánh một giọt. Cánh nàng rong cùng các nàng ả ba lần đều ăn giải. Đám hội đốt ống lạnh suốt đêm mừng con vua chủ tài hoa. Được nàng rong giật giải, khác nào vua chủ cho con gái về mừng cõi ta phong đăng hòa cốc, lại đem phúc đến, xưa này chưa được có niềm vui đến thế bao giờ. Xế trưa lại thuyền quan lạc tới, quan lạc không tìm chơi hội, quan lạc đi việc vua. Quan lạc đến trước thuyền hoa, có lệnh vua chủ xin rước nàng về. Nàng rong quay lại hỏi một nàng ả, Tàm, có nhớ chị em ta chơi hội đã được bao lâu? Tàm thưa, quan lạc hôm trước tới, nay đã được gần một vòng trăng. Nàng rong cười, Mới gần một vòng chăng?
Vâng ạ.
Nàng Dong bảo Quan Lạc, ông cứ về trước. Có lần vua chủ bảo nàng Dong, con đã đến tuổi phải nghĩ. Nàng Dong cười, xin cha đừng bận tâm, phải kén người ganh đua vào làm rể nhà ta. Còn tự gánh vác được việc trong nhà ngoài cõi. Các nơi đều nghe biết câu nói cứng cỏi ấy, mừng vua chủ được người con đảm lược. Những ông quan lạc mang lệnh vua chủ đi gọi đều đã thuộc tính nàng Dong, nàng mà đã định không thể lay chuyển. Không ai dám hỏi thêm một lời, đành trở về trình vua chủ mọi việc nhường vậy. Thế là đám thuyền quan lạc lại rời bến. Nàng Dong bảo, ta đã qua nhiều hội, chỉ có hội đánh phết chưa chơi, phải thế không nhỉ? Các ả ríu rít, hội đánh phết, hội đánh phết. Nàng Dong cười nói, xem nốt hội đánh phết rồi hẵng về. Bố mẹ chỉ sợ ta đi xa quá, lạc thôi. Biết đâu có đứa ác đưa lên đường trời, bỏ lại, rồi cũng lần về được. Các nàng ả cười khanh khách, tất cả lại xuống thuyền. Thuyền nàng Dong xuôi, các tay chèo nhấp nhô ra giữa dòng, sông nước lại bát ngát, như niềm hân hoan của những con người đi giữa đám hội hè bờ cõi. Các đoàn thuyền chen nhau mê mải, còn bụng dạ nào tính đếm đâu, đến năm, đến tháng. Trăng với sao cũng như trai gái ríu rít bộn bề, cây có tuổi, măng có thì, thuyền ai đi đuổi theo những điều mong ngóng phương trời. Tháng giêng mưa lâm dâm, tháng hai mưa giả rích, tháng ba nước về thăm bến, tháng năm sấm hanh, hoa lau tan, tháng một nước lũ, tháng chạp nước dâng. Thuyền nàng Dong đã qua tất cả rồi đến đây. Sáu chiếc thuyền hoa xuôi khoan thai, toàn các tay chèo nữ. Chiếc đi trước dẹp đường, vừa lệnh phách vừa buông nhịp trống. Một nàng ả thắt lưng bó que, nghiêm trang trên đầu thuyền, tay cầm phách gõ từng tiếng xuống cái sênh to bằng nửa mặt ống mai. Tiếng mai tiếng trúc càng xa nghe càng giòn. Các tiếng đùng đục bê chèo đập mạn thúng đuổi cá. Các thuyền các mảng qua lại, cả con trâu và người bơi biết đấy là thuyền vua quan chảy, đều phải tìm chỗ khuất khuất rồi đổi dòng khác. Thuyền nàng Dong đến đâu, dòng sông thơm lừng lên. Các chài ngơ ngác nhìn ra, hỏi nhau, không biết có phải tại quãng sông trên có rừng hoa chanh, hoa cau, hoa bưởi, hoa xoan vừa rụng, hương hoa loang xuống đến đây, hay là trong thuyền các nàng ả nhà vua, mặt vách chát bột hương dưới mui bồng mà tỏa thơm ngào ngạt đến thế. Quãng nào sắp lên hội, nàng Dong lại cho nổi trống gấp gấp dẹp lối. Nàng ả đứng nhanh tay buông chiếc dùi trống dài như chiếc chày. Bến đương đông mấy cũng phải rẽ ra lấy lối cho thuyền các nàng ả đưa nàng Dong đi. Đâu cũng đã thuộc hiệu phách, hiệu trống như thế từ lâu. Nàng Dong đến các hội chơi, hội xuống nước, trên sông, cả những khi mùa cá anh vũ báo, người ta rủ nhau thả lưới, còn nghe tiếng phách dọn đường và đám thuyền nàng Dong đã tăng tả trong đám, mê mải, đây đó, có khi hàng mấy vòng trăng. Vua chủ lại mắng con gái, còn cứ đi quá bước tận đâu, nhãng mất đường về thì sao? Nàng Dong cười thưa, nhờ đi các nơi mà con học biết múa giáo, bắn nỏ, cày bãi, biết kéo chũm quăng lưới, chỉ mong được dạo khắp đất nước, xem cõi ta dài rộng đến đâu. Vua chủ nghe đứa con kiêu hãnh nói thế, tuy chỉ nghĩ trong bụng, nhưng xem chừng có điều vừa ý, cứ nửa lo nửa mừng. Thế nhưng lại ngày ngày phải đánh đuổi bọn trai các cõi vào quấy nhiễu, đòi được kén làm rể. Cũng xem chừng toàn bọn thô thiển, thấy khó mà chọn. Từ dạo ấy không răn đe gì nữa, nhưng đôi khi thấy nàng Dong vắng nhà lâu, không yên tâm lại cho quan lạc đi tìm gọi. Trên chiếc thuyền hoa hai tầng của nàng rong bơi giữa khoang dưới, đôi hàng tay chèo thay nhau đều đặn. Những lúc ngược nước, các nàng ả vừa chèo vừa hò hét, ấy mới rõ khéo. Được cái cả hai chục cô ả, nàng hầu cũng cùng một tính, ưa bay nhảy đò giang chẳng khác nàng rong. Còn nước mơ màng chuồi xuôi, lờ đờ, hiền du, phẳng lặng như tàu lá chuối. Xa xa, bờ nước viền một làn xanh mờ, không biết đấy là bãi khoai, bãi củ từ hay rừng tre trong kia đương mơn mởn. Những đàn chim di, chim khuyên, chim bạc má, suốt mùa rét ẩn náu ở đâu, bỗng chốc bay ra rợp trời. Từng đám giạt rào vung lên như ai quải những nắm thóc. Mấy con chim bé bỏng không bay ngang sông, tiếng ríu rít vi vút nhấp nhô dọc bóng những lùm xanh, phảng phất như khói lan mặt nước. Nàng rong gọi, Tàm ơi Tàm, có nghe tiếng trống bên kia? Đấy là tiếng chim gáy gù nhau đi ăn đôi. Ừ phải, tận đâu mà nghe rõ mồn một. Chim gáy vào mùa nắng gọi nhau, tiếng ấm tận đầu bãi dâu, vào trong rừng cọ còn nghe. Ừ nhỉ, nhưng mà vẫn còn tiếng trống lẫn tiếng chim gù. Đấy là tiếng còng. Nghe còng hội vật hay còng hội đánh phết hả Tam? Dễ thường hội phết. Ta lên xem cái nào. Thuyền nàng rong ghé vào phía văng vẳng tiếng còng. Gần đến nơi, còng càng nổi vang rền, thuyền vào ra phấp phới như lá tre. Thấy cái nóc nhà sàn cao cao, có một dàn còng đặt trên tòa nhà đình trải hội bơi ngay mặt nước. Dưới sông thi bơi trải, dập dờn tiếng reo hò. Trên nước, tíu tít lủa tủa bê chèo một lượt ở khoang cái chỗ ra, trống khẩu đã dạo đầu. Ông lão trưởng bơi đứng đầu thuyền, các quân bơi mới răm rắp ngồi hai hàng, nhắc sống chèo lên tựa mạn, mắt chăm chăm đợi lệnh tủa đi. Nàng rong nói, chả xem hội bơi, ta đến nơi tiếng còng hay tiếng tù và bến dưới vừa nổi lên đây. Đoàn thuyền nàng rong quay ra một đỗi, rồi tạt vào cái bến đương sôi sục tiếng tù và tiếng còng rền vang. Đám hội ồn ào từ bãi cát ngược vào đến dốc đồi cọ vàng, ầm ầm náo nhiệt. Đấy mới đúng là hội đánh phết. Các đám trai làng vừa dưới thuyền lên, mặt bừng bừng đỏ găng như gà trọi, xông vào. Những con trâu thở phì phọp vì vừa qua quãng đường xa, vẫn còn đương phải khom khom khuỵu hai chân trước cho người trèo lên lưng đỡ xuống, chồng đống những chiếc gậy đánh phết. Cả vùng bãi rộng be từng ô, mỗi trạ giữ một khoảnh. Quả phết gỗ mít đầy đặn bằng quả mít thật tròn long lóc. Mỗi tay trai cầm phết quật, phết lăn lại cố giữ phết ở địa phận trạ mình. Một bọn thành hàng bờ rào giữ phết. Gậy phết tìm quả phết va nhau, phết vỡ, gậy gãy, người ngã toác toác, huỵch huỵch. Phết nện vào khoeo chân, người gãy chân bổ chừng. Nhưng những tay phết vững đã chặn lại được, thế là đám khác xông lên thọc phết như lia thia. Người xem bốn bên hăng hái như sắp lăn xả vào. Cả đến các ông lão cũng cúi xuống, bàn tay vút ngược bắp, hai vai vồng lên, mắt trố trố theo quả phết, tưởng mình còn đương sức năm xưa. Đông nhất vui nhất quãng đằng kia toàn tay nữ giữ ô phết. Tay phết các ả thấp thoáng mảnh mai như cái bóng, thế mà hễ mỗi quả phết lọt vào đấy đều bị giữ lại, khó lòng trở ra. Đến mấy trạ xung quanh múa gậy lên rằng phết cũng chưa nổi. Người xem càng hồi hộp, phất phỏng, dồn lại, càng ồn ào, tiếng còng càng dồn dập. Bất thần, quả phết vọt ra, ba bốn tay gông được, quả phết sững lại giữa các chân phết. Những ngọn gậy khác nhảy đến gầy ra, bị đánh gãy, cả người cũng lăn chiêng. rồi chống giọt liên hồi xuống dậy đất, váng mặt nước. Tiếng loa dồn dập chõ vào phía trạ, các tay phết giật giải. Đám phết rầm rộ đến chập tối, cũng là vui ngày giã đám. Các bãi phết đã trồng đống gậy phết gãy quang giữa vết chân trâu của làng trạ ra về. Những lều trầu cau không còn ai súng xít, chỉ lơ thơ mấy người uống vội bát chè vò, rồi chạy đuổi theo chiếc xe quệt trâu kéo lũ lượt ven sông. Thế nhưng đám trai gái mải hội vẫn còn rốn lại náo nức với nhau mấy đêm hát xoan nữa. Bấy giờ mới thật dứt cuộc chơi. Chẳng biết từ hôm nào mưa bụi đã vắng hẳn. Cuối xa trong kia, những bờ bụi mờ mờ đã xanh lên. Tiếng những đàn chim bay ra càng đầm ấm díu dan. Ánh nắng mới dịu dàng vàng hay trên rừng bương, bụi tre, bụi vầu và cả một trời búp măng lùa vi vút cong cong lên như hàng nghìn hàng vạn tay nỏ cùng ngửa mũi lên một lúc. Măng đã trổ cao nhanh, cứ như mỗi lúc những lùm tre hôm trước lá vàng rơi chút trong mưa bụi giờ đã xanh dờn. Mặt nước trong veo cũng ủ bóng lá non, thế là sắp cạn các ngày hội hè. Nhưng đồi chốc lắng tai vẫn nghe tiếng còng còn rớt lại. Có phải không tiếng còng lại mới nổi lên? Tiếng còng âm u bỏ lan ra mặt nước phẳng lặng. Nàng rong đương trò chuyện với các nàng à. Hội này đánh phết hay nhất vùng, Tàm nói. Chỉ tiếc phết trạ giỏi còn ít tay nữ. Ừ nhỉ, Tàm lại nói. Nhiều nơi con gái đánh phết tài lắm. Nàng rong hỏi, có đâu còn hội phết không? Tàm như đã thuộc, chắc còn. Các hội đánh phết thường vào đám muộn, giã đám sau, trạ dưới, trai các lò chuyên vật đánh roi, gái hội phết còn đông hơn trên này. Mà nòi lắm, có khi các tay nam thua sạch các trạ tay nữ. Bao lâu này đã nức tiếng đồn thế. Nàng rong hớn hở hỏi, nhưng mà bây giờ các đám phết nữ dư ấy còn không? Mấy nàng ả cùng nói, vừa nghe tiếng còng đấy, hẳn đương vui. Nàng rong bảo, thế thì còn xem nốt hội đánh phết đã. Rồi lại cười, các ả liệu thế nào mà học cách đánh, về ta tập, sang năm phải vào giữ một chân phết, được không? Được, được chứ. Mấy thuyền cười gian, các tay bơi dịu dàng cúi xuống lại mải miết chèo. Đoàn thuyền nàng rong đi tìm hội đánh phết, nhưng mà xuống xa dường như càng nhạt tiếng còng. Vừa nghe phảng phất đây rồi lại lặng không. Những chiếc thuyền nghe ngóng đuổi theo tiếng còng vẫn nhởn nhơ giữa dòng. Chập tối, trăng non nhợt nhạt chênh chếch trên mặt nước. Chỉ một thoáng rồi không biết làn sương từ mặt nước đùn lên hay bóng mây trắng xuống thấp, con sông đã mịt mờ. Trong bóng tối nhá nhem, những tiếng rền rền nổi lên, loang đến quanh thuyền. Có phải tiếng đồng chiêng, tiếng đồng trống? Nghe ngờ ngợ, trầm đục từng cơn theo làn nước xuôi. Các nàng ả reo lên, sấm ơi, có sấm mới rồi. Nàng rong ngơ ngác hỏi, không phải tiếng còng hội à? Các nàng ả còn đương díu dít bàn tán, dường không nghe tiếng hỏi. Sấm mới mà, sấm mới rồi thì đàn chim sáo mỏ ngà ra báo cho người đem cày cuốc xuống bãi đợi mưa rào. Nàng rong sốt ruột hỏi to, có còn hội không? Tàm thưa, vẫn có nơi còn hội chót, vẫn còn. Nàng rong nói như ra lệnh, mặc sấm, mặc mưa rào, đi xem hội cuối thế nào. Đoàn thuyền lại lửng lơ trên dòng. Những ngày này trời đất vương vấn nhẹ như tơ nhện, chỉ khoảnh khắc đã đổi khác. Có hôm sáng sớm hây hẩy gió mát, chốc nữa đã chang chang nắng. có đêm nồng nực, các nàng ả đã cởi áo trần lưng ngồi cạnh lái. Trời nắng nôi đến nơi rồi, xuôi mấy hôm liền. Nàng Rong nhìn trời rồi nói: đêm nay xuôi nữa, rồi mai ngược thôi. Tàm hỏi đùa: chốc nữa nghe ở đâu nổi tiếng cổng hội phết, có tạt lên bến không? Nàng Rong nói vội: có, để ý mà nghe cho kỹ, còn đêm nay nữa cùng đi. Các thuyền dạ gian. Suốt ngày nắng, nắng mới mà gắt, chẳng mấy lúc đã đến chập tối. Gió trong núi hầm hập thổi ra, hiu hiu, u ám khắp trời. Đêm này oi rồi đây, những ngôi sao trố ra như hạt mồ hôi lóng lánh sắp rơi. Trên khoan gác thuyền nàng Rong, các cửa các vách mở tung, đoàn thuyền buông chèo đón gió, chẳng có một ngọn gió. Nàng Rong nhìn ra trước mũi thuyền, bóng sao chi chít đậu ngay mặt nước. Tàm ngồi kề bên cửa, luôn tay phẩy chiếc quạt vả lông chỉ. Nàng Rong hỏi: có nhẽ đã nửa đêm? Quá nửa đêm lâu rồi, sông Ngân Hà đã dạt xuống trên chân nước, sao mai đã lên rồi kia. Mà vẫn chẳng chợp mắt được, nắng mới mà oi quá. Cờ chừng bão to đến nơi. Trời đất nẫu nà ra thế này, có khi vậy cũng nên. Nàng Rong lại nói: nắng nôi thế này, mai ta quay về. Các ả cùng nói: trên ấy còn hóng được cái mát đồi cọ. Vâng, ta về. Nàng Rong nói đùa: nhưng vẫn tìm hội phết nốt đêm nay. Có ai ngủ được đâu. Hai bên sông tối om. Một lúc chợt nhấp nhánh một đốm lửa đằng xa, như lửa cháy rừng. Nhưng không, ánh lửa trên bến, ánh lửa hò đò đêm bên lạch nước nào, hình như ánh sao lung linh từng vốc, từng đấu đổ xuống mặt nước êm ả. Chẳng ai ngả lưng kiếm đâu được một giấc ngủ. Không thể tưởng rằng mới hôm qua gió sông còn quạt mát lên, bỗng chốc mà đã chìm đắm nung nấu trời đất đến thế. Con sông cái đến khúc ấy lại vươn ra trườn vào một vùng nổi vờ hàng trăm bãi giữa, nước rẽ dòng vằn vèo dập dờn từng làn sóng quẩn sóng cát quanh co mà lặng êm. Đến con thuyền giữa dòng cũng lững lờ quanh quanh, không biết ghé mũi phía nào. Dễ thường cả đêm thuyền bỏ chèo, chỉ vơ vẩn dòng nọ sang dòng kia, quanh quẩn một chỗ. Các cánh cửa mui bồng mở suốt đêm, người ngồi thức tựa vách, chẳng ai buồn đụng đến chân lái. Tàm vẫn đứng quạt sau lưng, mà hốt nhiên nàng Rong gọi to: Tàm ơi, Tàm!
Dạ.
Nghe có tiếng sóng, mà sao chẳng thấy gió?
Không phải tiếng sóng.
Tiếng gì hả Tam?
Tiếng hát.
Thế mà tưởng tiếng sóng, oi bức đến ù tai rồi hay sao?
Không phải, tiếng sóng đêm khuya cũng như tiếng hát hay.
Thế à?
Vâng, tiếng sóng là tiếng sông hát mà.
Ừ nhỉ, tiếng hát hay tiếng sóng?
Có khi các nàng ả thuyền cuối nhà ta đương chèo hát.
Oi bức đến cá cũng không buồn lên đớp nước, chẳng phải ai hát quanh thuyền đâu.
Nàng Rong cười: hay là mê ngủ?
Tàm nói: chẳng ai ngủ, mê thế nào được.
Tàm vẫn thong thả phẩy cái quạt vả lông chỉ. Ở các khoang cũng không một ánh lửa, những đôi vai trần như búp măng mai. Mỗi lần Tàm phẩy quạt, bóng đuôi lông chim chỉ lại thoáng qua.
Nghe mơ hồ xa lắm.
Ta chim bao đấy.
Tàm nói: tiếng hát, tiếng sáo trên núi vẳng xuống.
Nàng Rong thẫn thờ:
ừ, hay là tận trên núi Tàn kia.
Hai người ngước mắt nhìn ra ngoài khoang, giữa bao la rung rinh một trời cao, bỗng cất lên một rừng xanh thẫm từ vòi vọi cao quá tầm mắt chấm xuống tận ngang mặt nước. Đấy là hình núi Tản. Tàm nói: "Thật như thế này, tiếng hát trên núi Tản, dẫu cho cả thiên hạ có phải nóng nung nấu đến thế nào, thì trên đỉnh núi quanh năm được mây che. Nhà vợ chồng nàng Mị vẫn ngồi thảnh thơi trong bóng mát thổi sáo." Nàng Dong khẽ thở dài: "Bóng mát trên núi Tản." Thẩn thơ, nàng Dong nhìn ra khoảng không, rồi chợt lại mỉm cười. Bốn phía im phăng phắc. Có phải các nàng đương nghĩ tới câu chuyện nhân duyên nàng Mị ngày trước? Nàng Mị nổi tiếng hương trời sắc nước khắp cõi. Câu vè kể về người đẹp Mường Nưa. Ở Mường Nưa có một nàng. Thời ấy ắt hẳn là nàng Mị. Vua chủ ngày đêm lo nghĩ tìm những người rể anh tài. Biết sao bờ cõi lúc yên vui, lúc mờ tối, khi nào cũng phải để tâm. Người các nơi tấp nập về xin vào được vua chủ thử tài. Những người uy nghi mũi hổ, chán rồng, đầu báo, hàm én. Những người cất tiếng vang hơn tiếng chuông, tiếng chiêng. Những người dị dạ, tay dài quá gối, mình cao 9 thước. Những người lẫm liệt, vòng lưng rộng 10 ôm. Những người chân sải đi dư 100 dặm mà mặt trời chưa khuất núi. Những kiệt hiệt khua tay thành gió đổ cây, đạp một cái nghiêng núi. Bao nhiêu người không kể xiết. Những người tiếng tăm vang động thế, nhưng đều khi tài trí chưa chắc đã bằng một gang. Cứ xem chỉ có việc vào yết kiến được vua chủ mà cũng tranh nhau rồi giết nhau, đến chết vợi cả đi. Đủ biết cái nghĩ của họ chưa bằng con kiến, vẫn chưa được ai cho nàng Mị. Một hôm có người đến trước mặt vua chủ phủ phục xuống. Vua chủ hỏi: "Người có tài thế nào?" Người ấy đáp: "Một ngày ăn 20 đấu gạo, 20 cân thịt, tay dương nổi cây nỏ 100 thạch Vua chủ sai người thổi nồi cơm 20 đấu gạo, đem ra một tảng thịt trâu đủ 20 cân. Lực sĩ ung dung ngồi đánh chén hết nhẵn, rồi vỗ bụng đứng dậy hớn hở nhìn vua chủ. Vua chủ nghiêm nét mặt phẩy tay: "Đủ cơm đủ thịt rồi, thôi không cần dương nỏ, bước ngay." Người nọ tái mét mặt, chưng hửng lùi ra. Cửa nhà vua kén rẻ đông mà lại hóa vắng. Chân tài hiếm thay. Ngày kia chàng Tùng trên núi Tản xuống. Chàng Tùng cưỡi con hổ vàng vằn đen to bằng 2 con trâu mộng bước vào hầu vua chủ. Các phường đổ ra xem đông hơn đi chợ. Bấy lâu chỉ nghe nói, bây giờ mới được thấy nhãn tiền người ở núi Tản, mới biết đích trên núi Tản có người ở như tiếng đồn. Núi Tản bên kia dòng sông cái chảy vào hoang vu giữa 2 triền núi. Từ bờ sông vào giá co đi đến mấy ngày đường cũng chỉ nghe một tiếng đười ươi hú trên vách đá. Đứng trên sông trông lên thấy trong tầm mắt mà chẳng ai bén mảng vào nữa. Thế nhưng đâu đâu cũng vẫn lan truyền câu chuyện nhà mẹ Nguộc ở một mình trong núi. Thật cũng không ai trông thấy nhà mẹ Nguộc bao giờ. Người ta kể chàng Tùng là con trai mẹ Nguộc. Chàng Tùng có tài lạ, mắt trông suốt qua được cả ngọc đá. Câu chuyện ly kỳ càng được thổi đi xa mãi. Cả mùa mưa gió sấm sét trong núi, những cơn sét hòn tròn xoe như từng tảng đá sáng xanh, sáng rực, đỏ thắm trên trời rơi xuống. Ai cũng lắc đầu lè lưỡi bảo: "Đấy, mẹ con nhà Nguộc đương phá núi." Đến khi mưa rào liên miên, nước lũ tràn trắng xóa từng quãng núi, lại bảo: "Đấy, mẹ con nhà Nguộc đương kéo sông ngược lên tận khe đá lấy nước, lấy cá." Lại khi mây trắng phủ quanh đỉnh núi, vân vân. Chuyện người ở trong hoang vắng núi Tản ngoài sông ngoài bãi không ai biết thế nào. Nhưng những câu chuyện về mẹ Nguộc và chàng Tùng càng lạ lùng càng sôi nổi. Bây giờ chàng Tùng về xin vào cho vua chủ kén. Bỗng dưng, cả trong phường ngoài chợ nhìn thấy một người trẻ tuổi cưỡi con hổ to nhất thế gian vào hầu vua chủ. Ngoài cõi càng kháo chuyện ầm lên, các cõi vểnh tai nghe ngóng chờ đợi. Vua chủ hỏi chàng Tùng: "Làm thế nào người ở được trên núi?" Chàng Tùng đáp: "Có bàn tay và chiếc rìu." Vua chủ quay lại bảo nàng Mị: "Người này có chí khí, đáng mặt con ta." Nàng Mị e lệ cúi đầu. Nhà vua gả Mị cho chàng Tùng. Ít lâu sau lại có người vào hầu vua chủ. Chàng trai ấy đóng khố vỏ cây xui, vai vắt cỗ lưới, cử chỉ khoáng đạt, nhanh như dòng nước. Thường đến đây ai cũng cưỡi ngựa. Thừng cương vắt lên rặng cây, móng rồng ngoài kia đã trụi cả. Người này không, hai gót chân còn ướt như vừa từ dưới bến lên. Người này giống những người vẫn gặp ngoài phường, ở chợ, đi lẫn lộn vào đám quẩy cỏ, vác nước, đánh trâu ra bãi, không khác. Vua chủ không phật ý, lại thấy làm lạ và hỏi: "Người từ đâu đến?" Người ấy ung dung đáp: "Tôi ở ngoài sông vào." Vua chủ hỏi: "Làm thế nào mà ở nước cả đời được?" Người ấy đáp: "Tôi có cỗ lưới và chiếc độc mộc. Dưới nước cũng như trên rừng, con người đều phải chân bới, mỏ nhặt, bắt trước con cá, con chim." Vua chủ nghĩ bụng: "Người biết như thế trong thiên hạ cũng hiếm." Rồi hỏi lại: "Có việc gì gặp ta?" Người ấy nói: "Tôi nghe vua chủ đương kén rể." Vua chủ thở dài nói: "Người đến chậm rồi." Chàng nhà trai trẻ tuổi cúi lạy vua chủ rồi lặng lặng lui ra. Đến mùa mưa kia, nước sông đột ngột ào lên tràn vào vây ngang lưng núi. Nàng Mị hỏi chồng: "Có phải người tài các cõi đương ghen với ta?" Chàng Tùng cười nói: "Vợ chồng ta ở ngọn đá chót vót, xung quanh có núi sót, núi trẻ, núi trông che chở. Vòng ngoài còn đồi vai, đồi đùm, chẳng ai đụng chạm được đến ta đâu." Quả nhiên, hết mùa mưa rồi, sóng không đánh được qua núi, nước cũng đến kiệt. Nhưng năm sau, nước lại dâng lên dữ hơn, tất cả đều rùng rùng chảy ngược, rừng núi lướt thướt, trắng xóa. Cơn ghen của chàng trai sông bến kia cực kỳ khủng khiếp, sóng bủa ngang trời, lại gặp ngọn nước đỉnh núi lao xuống. Đồng bãi, triền đồi, cánh rừng chìm nghỉm vào mênh mang, nước sôi sục trồm lên, lăm le nuốt chửng núi tàn. Chàng Tùng đeo nỏ nhìn ra, một chiếc độc mộc nhởn nhơ lao đến, những con sóng dữ ưỡn lưng chắp cánh cho chiếc thuyền bay. Có một người trai trẻ quắc mắt đứng đầu thuyền. Chàng Tùng hỏi: "Phải người định kéo nước lên lấp núi giết ta?" "Phải." Chàng Tùng nói: "Người có chí lớn trong thiên hạ, không thể lấy việc thua được còn con ấy mà bàn về sự tài giỏi. Thiết tưởng, hẳn nghĩ lại đi." Chiếc độc mộc lập tức biến vào khói sóng. Chẳng bao lâu, nước lặng lẽ rút. Những năm sau, không thấy dòng sông đùng đùng đánh sóng vào vây núi nữa. Nhưng năm năm, những con nước vẫn lai láng lên tràn bờ, như cơn giận, như nỗi hờn nghìn đời không nguôi hẳn được. Từ đấy, mỗi khi nghĩ đến chị, nàng Dong vẫn lấy chuyện ấy làm điều khó nghĩ. Chẳng phải nàng Dong ước muốn được như chị? Không, nàng Dong đã thường thưa với vua cha: "Con biết đeo khiên, bắn nỏ, thành thạo mọi phép nhà tướng, còn trai đấy chứ đâu nữa. Xin bố mẹ bớt lo cho được vui tuổi già." Nhưng vào một đêm chớm hè như đêm nay, nhìn lên núi tàn, chỉ còn trên núi cao mây che, có bóng mát êm đềm, nàng Dong bâng khuâng tơ tưởng đến mối duyên nàng Mị. Nàng Dong cười mỉm rồi ngoái đầu ra ngoài cửa buồng, bóng núi đen thẫm lửng lững ngay trên đầu. Nàng Dong ngước mắt nói một mình, như tự xua đuổi điều nghĩ ngợi: "Không, không, ước vọng của ta khác." Tàm cuốn rèm cao hẳn lên, hương thơm thoang thoảng mơ hồ đến nỗi cả người trong thuyền cũng chẳng rõ đấy là mùi vách phấn vách hoa tỏa ra hay đoàn thuyền vừa qua rừng hoa xoan hoa lý ở đâu trong sương phủ lẫn lộn bóng tối rơi xuống mặt nước. Tàng tảng sáng đã nghe tiếng hò, tiếng chèo gõ, tiếng xào lạt sạt kéo dê bên mạn, những chiếc chài rời bến sớm, tiếng hò, tiếng chèo gõ đuổi cá ngái ngủ lạc vào lưới. Mù mịt chưa thấy gì, nhưng biết thế là các bến đương thức dậy, tiếng gõ chèo lẫn tiếng hò văng vẳng. Gập gà, gập gập, tìm người khó hơn. Gập gập, khó hơn tìm ông trăng tròn. Gập gập, ông trăng tròn dẫu ở xa. Gập thùm, một vòng trăng còn được thấy. Gập thùm, tìm người khó hơn. Tiếng người hò bảng lảng, khi gần khi xa. Tiếng chèo gõ mạn càng phảng phất. Gập thùm, gập thùm, gập gập. Không biết hò bè hay hò thuyền, không biết tiếng hò cất lúc dựng sóng hay từ trong đêm ra. Tiếng buồn bã ủ ê, tiếng đợi chờ, tiếng dục dã vào bến ra bến trong làn sương. Cái vui một ngày mở bến bắt đầu. Đoàn thuyền lại đi vào phẳng lặng. Cái rộn rã đã qua trong nửa giấc chập chờn. Tàm cười vui với các nàng ả, vẫn chuyện núi tản. Nàng rong mà như nàng mị thì làm thế nào? Các nàng ả nói, xin đi theo nàng rong. Nàng rong nói to, tất cả các nàng ả muốn lên núi à? Nàng rong thì sao? Ta sắm nỏ đeo khiên ở với bố mẹ. Thế thì chúng tôi cũng ở với nàng rong. Cả thuyền cười vang mặt nước, thuyền nào cũng đã thức. Hay là cả đoàn thuyền suốt đêm không ngủ? Đến đây cũng thế. Thật thì những con thuyền đi trước đi sau, các nàng ả đương gật gưỡng ngủ gà, bỗng ngơ ngác. Sau nghe ra tiếng nàng rong cười giòn, mọi thuyền đều lây cười ngặt nghẽo, những tiếng cười tan trên sông nước sáng sớm. Đoàn thuyền vẫn xuôi, vùng trời lẫn nước cùng trôi, trên sao dưới sao lót hoa li ti lốm đốm, về sáng mờ dần như lẩn trốn vào mù mịt. Chốc lát chỉ còn lại bóng ngôi sao mai lấp lánh đứng một mình. Một làn sương mỏng lướt qua, ngôi sao chơ vơ càng lung lay ngơ ngác hơn. Nàng rong vẫn ngồi yên trông ra ngắm cảnh sao lặn buổi sáng, có lúc tưởng cả trời sao lại chập chờn mọc lại, nhưng chỉ là đàn đom đóm rộn lên phút chốc, mất đi trong bóng nước, rồi lại hiện ra li ti xanh dờn đằng kia. Nàng rong thong thả đứng dậy, trời dần dần rạng sáng, đã trông rõ mặt nước phẳng lì mờ mờ tít tắp, nhưng cũng chưa thật bóng núi, bóng rừng hay bến bãi. Ngôi sao mai lúc này lay láy, chợt bùng ánh lên như ngọn lửa sắp rơi xuống mặt nước. Làn sóng lăn tăn lan từ các mạn thuyền ra, tiếng rì rào ngỡ tiếng gió đương mong đợi. Một dải mờ mờ trải dài mặt nước, tưởng đấy là làn chân tre bờ sông. Sực nhớ ra con sông cái tính dữ, cả đời chăn trở quằn quại, chẳng cây sung cây đa nào đứng được cạnh rệ nước. Rặng tre từ trong xa cũng bị ngoạm xuống. Những dải cỏ, những bãi dâu mùa trước còn xanh mờn, mùa sau bỗng lở toang ngoàng, trơ ra khoảng đất trống đỏ ối. Nhưng dẫu cho những con sóng hung hăng đến đâu, trong kia vẫn quây quần bao nhiêu làng xóm bình yên. Quãng sông đây cũng thế, vừa mờ sáng đã trông thấy những mái tranh phẳng lặng như tấm lưới phơi trên những chân cọc nhà sàn mép bè. Các xóm ven sông nửa ở yên trên đất, nửa lung lay đầu mặt sóng, chưa thật tỏ mặt người đã nghe làng chài thức xôn xao. Con chó nằm đầu hè còn ngái ngủ, trông sang vách liếp mui bồng bên kia giật mình cắn hoáng ánh lửa bếp vừa nhóm. Tưởng ra các làng dưới nước trên bến đương đụng đậy, mới sắp trông thấy mà người trên thuyền đã khấp khởi đợi. Lòng sông lòng trời rủi theo nhau mỗi nơi mỗi khác, làng xóm trên bến dưới nước trông thế mà không nơi nào giống nhau. Dẫu đã quen đến đâu, chỉ vài nhát chèo ra, nhìn lại đã thấy khác lạ. Tưởng như đi gặp bến mới, lòng người đi lại bồi hồi. Các bến đã thức cả, nàng rong gọi: "Tam ơi Tam!"
"Dạ."
"Có nghe tiếng gà gáy?"
"Gà gáy sáng rồi."
Nàng rong hỏi: "Bến này là bến nào?"
"Đây xuống đến bến Tự Nhiên rồi."
Nàng rong nói: "Ta lên bến này."
Tam thưa: "Vùng đây chắc đã vào cầy bãi, không còn hội hát. Quá dưới kia, may ra còn có hội mua bắt rắn, hội chọi trâu.
Năm trước đi hội chọi trâu bến trên, giờ hãy còn mê. Những cặp sừng trâu dập nhau ngoặc nhau giữa tiếng cổng âm u, và chân trâu đạp hậu bụi bốc mù mịt. Những con trâu khỏe đánh sừng đẩy nhau lùi lên lùi xuống, liền ba kháp mà không dứt ra. Đột ngột một trâu đuối giỡn sừng tránh quay đầu chạy, con trâu thắng trận đỏ lôi mắt bồn theo. Ông lão đứng giọt trống cầm chịch nhảy ra, tay nắm hai sừng con trâu đương lồng lên. Một nàng ả nói: "Ở hội nào trâu cũng sợ ông lão cầm chịch, lạ nhỉ." Nàng rong cười: "Hẵng lên bến tắm mát rồi thổi cơm ăn cái đã."
"Ừ, hội chọi trâu. Nhưng thôi, còn hội đánh phết nữa, để sang năm."
Các nàng ả lại cùng reo lên, mặt nước vang động. Nàng rong nói:
"Không đợi đâu, về thôi. Có khi chốc nữa lại có thuyền quan lạc xuống gọi, ta vào bến đợi gió lên buồm ngược."
"Phải đấy." Tiếng phách rẽ dòng, đoàn thuyền bẻ lái vào bến. Suốt đêm xuôi trong dòng lặng im, lâu lâu thong thả mới điểm một tiếng mõ đốc canh. Bây giờ sắp sang ngày, mọi việc trên thuyền lại ngăn nắp nhộn nhịp trở lại. Mặt nước còn vắng ngắt, chưa thật rõ bến. Các nàng ả tấp nập sửa lại cọc lái, ngồi vào chèo hàng đôi khoang tầng dưới thuyền hoa. Tiếng phách dẹp đường gõ liền nhịp gấp gấp, mặc dầu sông còn vắng lặng. Những làn sương quyện khói bếp sớm trên các lều, các mui, các bè còn đọng mù mịt. Trong bến đã nghe tiếng chân lưới va rào rạt quanh người, mắt lưới, mắt vó chất lên vai xô nhau rầm rạp. Mặt nước, mái chèo cắt nước róc rách, hai bên mạn rộn ràng nổi lên những tiếng công kênh như tiếng gõ đuổi cá. Tưởng như đêm qua trời oi quá, đầu đầu cũng thức đợi sáng để được ngâm mình xuống nước. Lối bến dường như dần dần đông hơn hẳn thường ngày, trong khi ngoài kia vang vào tiếng phách nhịp. Những chiếc thúng, chiếc độc mộc ra sớm, tức khắc dạt sang bên lấy lối cho thuyền quan chảy. Những đám chài chưa xuống nước nghe phách dồn đã hấp tấp tản vào trong bãi. Mấy con chó sủa theo chân người xuống bến cũng nhớn nhác chạy lùi. Vừa tới tấp đấy, bỗng chốc ắng lặng, vắng như không. Chỉ thấy một dải cát thoai thoải, tưởng cả bến còn ngủ, chưa ai ra. Đoàn thuyền nàng rong cặp bờ thảnh thơi kề trước mặt bãi cát vàng, còn hơi sương mờ chạy dài với làn nước. Các nàng ả trong thuyền bước ra, mỗi người mỗi việc ngay. Các cô bắt bếp nấu nước, các cô chạy tất tả đi hỏi các nhà chài lấy cá, mấy người chặt ống mai thổi lửa làm cơm. Những nàng ả khác ôm mọc sống áo tăng tả vào bãi đi ngược bờ nước, ai tắm mát theo lên đằng ấy. Tiếng cười nói díu gian chân bước. Nàng rong xuống bến, Tàm xách lao màn vác túi bước cùng. Mấy nàng ả khiêng ống vầu nước cao lênh khênh, các nàng ả tìm chỗ khuất cắm cọc chăng màn cho nàng rong tắm. Bãi cát trống trơ, dưới nước những chiếc bè im lìm như đống củi rều trôi về mắc cạn nắng. Lơ thơ vài mái lều gài hờ những chiếc lá cọ, túp lều tránh nắng. Trong kia
những khóm nhà sàn, cái lơ lửng trên mặt đầm nước, cái ẩn vào lưng đồi cọ. Bốn phía vắng lặng, một đàn le le từ trong đồi bay ra. Trên mái bè, trên các mui bồng uốn éo lên những làn khói. Đằng xa, khói bếp còn đọng như sương chưa tan trên lưng đồi. Tàm dừng lại cạnh một mô cắt vàng. Tàm cắm bốn chiếc cọc hóp đá, gác đôi lao trúc lên, rồi Tàm buộc giải quanh đỉnh màn. Xong đâu đấy, vén hai cánh tơ buông tỏa xuống. Gió sớm hây hẩy đã xua đi đâu rồi cái oi nồng đêm qua, diềm màu nâu non tha thướt trên mặt cát. Các nàng ả xuống sông lấy nước lên, lần lượt dựng ống nước vào sườn ô cát. Từng người ghé vai vác đổ sang những chiếc thùng vầu ghép đã đặt trong màn, rồi lại quăng quả vác ống lôi ra sông. Các nàng ả vừa vác nước vừa rúc rích cười. Bọn đằng kia quấn váy ngược lên đội đầu, đã đương vẫy vùng ở khúc sông dưới. Nàng rong dừng chân bước vào. Các nàng ả đặt chiếc gáo vầu lên mặt chiếc thùng nước đầy, rồi bước ra, buông cánh màn xuống. Tàm đã vắt sẵn váy áo mới của nàng rong lên lao trúc. Bọn nàng ả còn lại tong tả chạy ùa xuống quãng nước ấy, lội ào ra tắm. Nàng rong đã vào màn tắm, gió sớm hây hây lay động, hay là bởi nàng rong vừa cởi váy đụng tay vào cửa màn, vắt lên cái lao trúc rồi cầm gáo. Những gáo nước sông mát rượi tới tấp xuống vai. Chợt nàng rong quay lại, nước dội vừa trôi bợt ra góc mô cát sau lưng. Một bên vai, một bên mình chử trồi lên giữa hũng cát. Đôi mắt chử lơ láo ngơ ngác. Chàng trai trong hố cát bị trôi đi, đương nổi mình dần lên. Nàng rong bỗng ngồi thụp xuống, ngước mặt, hai tay chắp lại, thì thầm như khấn khứa. Bấy nay sở ước của rong tôi mong được bay lượn như con chim le le trên trời kia. Bây giờ gặp người nơi bến cát hoang trong cảnh éo le đến thế này, có phải là duyên trời? Có phải duyên trời? Rồi người con gái mày đậm lá liễu, mắt long lanh như sao băng, đưa hai tay ra nhấc chử. Chử muốn nói: tôi sinh ra ở chốn mây nước trên nguồn. Nhưng chữ bàng hoàng không thể nên lời. Đám cưới nàng rong chàng chử tưng bừng, có đến cả một cữ tròn trăng. Trên bến, các làng hai bên sông, bao nhiêu bãi giữa dòng quãng trên quãng dưới tấp nập, từng đàn trâu được lùa bơi về theo thuyền. Cả thuyền lợn, cả thuyền trầu cau, thuyền rượu báng. Tiếng trống âm vang và đỉnh liệu đốt thâu đêm. Giả điều như ngần ấy đám hội ven sông gộp lại cũng chưa thể linh đình bằng đám cưới chàng chử nàng rong. Đến một hôm thong thả, chàng chử gọi trai gái các bến lại nói: hôm trước đã hẹn khi có gió xuôi thì cùng nhau ra cửa sông. Đám người reo lên: a, gió đã lên rồi đây. Phải, đã có gió xuôi rồi, đi thôi. Đoàn thuyền rời bến, chi chít nhiều không đếm xuể. Đám trai đám gái hơn hớn thoăn thoắt tay chèo. Tiếng còng tiếng reo vang lừng trên bến dưới nước. Bao nhiêu các lão ông lão bà trên trăm tuổi đều ra bến, xuống tận mép nước. Chử đứng dưới sông ngây ngất nhìn lên. Đã nghe bố mẹ kể ngày trước ở bến quê này, cái hôm thuyền bố mẹ ngược thật đông vui. Có lẽ bây giờ ta đi còn dinh dược lớn lao hơn nữa cũng nên. Đêm ấy trăng sáng vằng vặc, tiếng gió hay tiếng sóng lao sao mặt nước ánh trăng, không biết đâu chân nước chân trời. Mùi hoa cau hoa lý trên bãi tỏa xuống ngan ngát quanh thuyền. Chử hỏi nàng rong: trên sông này mình đã từng xuôi đến đâu, ngược đến đâu? Nàng rong đáp: mình hỏi chỉ khiến tôi luống thẹn mà thôi. Đã qua bao nhiêu bến không đếm hết, nhưng đi bến đâu trông hai bên vẫn chỉ thấy mặt nước, đám lau sậy, đám cây, đám bờ bãi xanh gì. Rồi đi cả ngày vẫn thấy mặt cỏ đọng nước, tưởng không thể đến đâu hết được. chưa biết chỗ mặt trăng lên bên kia ngấn nước thế nào đâu.
Chử Cả cười, thế thì vẫn chưa đi hết khúc bụng con sông cái cõi ta.
Các ngọn lũ đổ về, chỗ bồi lên chỗ trũng xuống, lũ chảy xiết, lũ chảy hoãm ngoạm cả mãi xa kia, trèo ngang mấy ngày cũng chỉ thấy trời nắng, mặt nước nổi bọt như hoa nước nở. Mỗi độ nước lớn, con sông lại to rộng hơn, mở ra ngổn ngang đầm hồ, rong tôm, rong lông gà, rong mái chèo như mạng trăng mặt nước. Chưa đi qua được bụng sông cái thật, ra khỏi cái bãi lầy nối đến vùng đồng không. Phong tục ở bãi làm khoai nhiều hơn cắm cây lúa. Người bãi ngang vừa kiếm ăn trên nước vừa trồng khoai. Xuôi xuống nữa, gặp người nước đáy mới thuần nghề sông nước. Người miền cửa thì lưu lạc khắp cửa sông, ở nơi nước trong nước lợ quấn quýt nhau. Cá không ăn một chỗ, người cũng phải theo cá. Đấy mới là ra đến khúc xa nhất sông cái. Trời rộng, sông dài, biết thế nào cùng.
Nàng Dong im lặng, chăm chú. Mỗi lời Chử nói làm cho nét mặt nàng Dong càng như rạng rỡ.
Chử khoát tay ra cửa khoang. Rồi thuyền ta đi vào đằng sau ngấn nước ánh trăng kia, như mình mong ước.
Thuyền chúng ta đi,
Chử nói. Bố mẹ kể, ông bảo rằng người đời hay chiến trận. Các cõi đua nhau dụng công làm thuyền đẽo gỗ tốt, bọc da trâu phơi nắng, chẻ tre, đan phên đỡ đạn, lại tết cỏ, bàn, kết thành áo lội nước, buộc lông ngỗng như vảy cá để bơi nổi mình. Riêng người cõi ta xưa dày quen cởi trần không mặc áo trận, chỉ vót tên làm nỏ săn con thú con cá, lại kết bè bơi vào bãi sậy tìm tổ ong mật. Ngày ngày lấy việc làm ăn xuôi ngược các bến làm vui. Chào ôi, biết thế là thành thơi, mà thiên hạ ít ai nghĩ được thế.
Nàng Dong nói, bao nhiêu người đương cùng vợ chồng mình quyết nối được chí cha ông. Ánh trăng vàng rực vun lại, rồi lại xôn xao tỏa ra, vẩy nước rát vàng rát bạc quanh thuyền giữa tiếng gió tiếng sóng. Quãng sông dài dằng dặc, đoàn thuyền đi quãng mau quãng thưa, tiếng hát và tiếng trống đồng âm vang lung linh mặt nước ánh trăng. Ai nhớ được đoàn thuyền vợ chồng Chử đã xuôi mấy vòng trăng rồi. Chỉ biết chẳng bao lâu đã ra khỏi vùng đầm lầy hai bên. Dạo ấy đương độ hoa lau xám mờ chân trời, như làn mây đen mọc cuối mùa mưa rào còn sót lại. Hắt thôi đã lại đi vào những cơn gió hiu hiu, đưa con sóng lăn tăn nhởn nhơ nước ngập lưng bụi sậy. Gặp đàn cò tôm cò lừa, những con chim hoàng hôn cứ chập tối mới ra ăn. Chiều trước dòng sông còn đỏ như son, tình sương hôm sau trông xa đã thấy con nước mượt mà xanh biếc. Tiếng chim kêu lác đác ngoài mui bồng, ngẩng lên thấy những đàn ngỗng trời thong thả bay vòng cánh cung, từng hàng trắng phao ngang trời trong veo. Ngỗng trời đã trở về, trời sắp lạnh rồi. Mình ơi, những con chim ấy bay về đâu?
Ngỗng trời ra cửa sông.
Đã sắp tới cửa sông chưa?
Tiếng chim đường gọi nhau xuống thấp, e có khi sắp đến rồi. Chợt nhìn mặt nước, thấy lờ mờ con sứa nước lợ xòe tròn như những cái tán nấm trắng lụa trôi lững đững. Chử cười, ồ, sứa nước lợ, chắc ta đường ra tới cửa sông rồi.
Nàng Dong ngẫm nghĩ, rồi đăm đăm nhìn trước mặt.
Ngoài ấy có như các bến khác không?
Chử khoát tay lên nói,
nghe ông đã kể người miền cửa, ngoài bãi ngang, người nước đáy ở chỗ giáp danh sông bể còn đông vui hơn trong đồng bãi. Lại có thuyền các cõi ngoài đem các thứ hàng lạ tới, có gì ngại đâu. Ở ngọn nước lắm hôm mải lật tảng đá tìm con cua hương, nhìn lên thấy con hổ đương ngồi xem mình bắt cua. Lặn lội nơi hoang vu đến thế mà bố mẹ đã dựng nên làng nên chợ, rồi cày ruộng, đào giếng, ở yên, trên đất, dưới sông, đi đâu cũng sống. Nữa là đây một trời một nước êm đềm nhường này. Nàng Dong nói, vợ chồng ta cũng sẽ lập nên bến cửa, trên bãi dưới nước có chợ hôm chợ mai, cho đất nước thêm một cõi. Giữa lúc ấy, Chử quay mặt lại, quỳ xuống, chắp hai tay, cúi đầu khe khẽ. Ông ơi, chúng cháu đã đến tận nơi mặt sông mặt bể gặp nhau rồi. Rồi Chử nói với nàng Dong, mặt sông, mặt bể, mặt người, bể đông trước mặt vợ chồng ta kia. Tiếng reo ở các thuyền dậy xuống mặt sóng. Sông cái, sông cái. Chử và nàng Dong đến đây đã dẫm chân lên đầu con sông cái. Mai kia, trên cửa sông nhìn ra, nắng soi lên cát những bến bãi, chợ búa mọc như nấm, thuyền bè ra vào phơi phới, nhiều không kể xiết. Hoa xoan tím ngát thơm say cả những người ngả gỗ làm nhà. Đâu đâu rồi cũng kể về cuộc gặp gỡ lạ lùng của vợ chồng chàng Chử và câu chuyện làm nên sự tích này. Ngày tháng nhanh nhanh như vòng bánh xe quay. Một hôm, nàng Dong bảo Tàm, công ơn bố mẹ như núi, làm người quên sao đành. Cậy em ngược về thưa với bố mẹ ta câu chuyện duyên trời của vợ chồng ta. Vâng, rồi em lại ra đây. Tàm trầm ngâm nhìn ra xa. Khi ấy chắc cửa sông này đã nên bến nên chợ rồi. Nàng Dong mỉm cười, ả Tàm lặn lội suốt mùa mưa mới ngược về đến. Vô Chủ quắc mắt, mày ở đâu về? Tàm lúng túng thưa, vợ chồng nàng Dong. Vua Chủ nói, người của ta lục tìm khắp các bến mà không thấy là cơn cớ làm sao. Rồi hỏi to, bây giờ nàng Dong ở đâu? Tàm còn chưa biết lựa lời thế nào. Vua Chủ quát như sấm, ta bỏ mày xuống ngục đá cho đến bao giờ ta thấy mặt nàng Dong. Năm 1983.